Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2020. Đây là bài pháp số 7 trước trong quá trình 9 ngày ở tại trường nhỏ. Ngày qua không biết là cái đọc cái bài đối tượng bên trong bên ngoài chưa hả? Anh hỏi về đối tượng bên trong bên ngoài. Anh đã có nghe rồi phải không?
Chưa nghe.
Được rồi, bây giờ để đọc lại. Cái cô này cô cũng hỏi cái câu hỏi giống như anh nói. Cô nói khi ngồi con quan sát nhiều đối tượng bên trong và bên ngoài thân, ví dụ như tiếng động ở bên ngoài và cảm giác ở trong thân, cô phân biệt gì? Nếu mà thấy cảm giác thì thấy nó ở trong thân, còn tiếng động thì nằm ở bên ngoài thân. Trả lời đúng, có thể nói như vậy. Thưa sư, như vậy người tập thiền định chỉ quan sát nhiều bên trong nên không biết cái gì xảy ra bên ngoài. Bởi vì người tập thiền định thì họ chú vào trong hơi thở. Hơi thở, cô thấy cái lời cô này nói, hơi thở và cảm giác ở bên trong hết. Vì vậy nếu mình tập thiền định thì mình chỉ chú vào trong này mà mình không biết gì bên ngoài. Người tập thiền định trên nguyên tắc chỉ có một đối tượng, đó là cách tập của người ta. Chỉ có một đối tượng và chú tâm rất nhiều vào đối tượng đó. Trong thực tế khi bạn nói đối tượng bên trong bên ngoài là bạn nắm bắt khái niệm rồi đấy. Chứ không có khái niệm, không có đối tượng nào bên trong bên ngoài. Người tập thiền định quan sát các tự tướng, tức là thấy qua ý căn. Người tập thiền định có đối tượng là thực tế khái niệm, còn thiền trú niệm xứ có đối tượng là danh sắc, là chân đế là danh sắc. Ví dụ như quý vị thấy này, khi quý vị ngồi, quý vị quan sát hơi thở. Trong phương pháp này thầy nói nhắc quý vị ở đây thôi, quý vị đừng có đi vô đi ra, hơi thở đi vô đi ra. Lý do tại sao? Là tại khi mà mình đi theo hơi thở, mình đi vô đi ra thì trong tâm mình sẽ có ý niệm vô ra, mà vô ra là ý niệm tục đế. Vì vậy có một lần sư tập ở bên thiền viện Sụ Minh, nó có một sư đó ở dưới pháp vân đó. Sư qua sư tập rồi sư hỏi sư nói với sư tình, sư nói với sư, sư nói ông ngồi thiền ông theo hơi thở ông có thấy có những cái đường sóng không? Sư nói không, không bao giờ có cái gì. Rồi sư nói thôi được, tới bây giờ sư lên sư hỏi ông thiền sư coi thử sao. Rồi ông biểu sư dịch trong giọng á. Thì lên sư nói chuyện thì sư hỏi từ trước giờ sư có tập thiền định không? Nó dạ có. Ông nói cái đó là thiền định đấy. Ví dụ bạn đi theo hơi thở, bạn đi vô trong vô ngoài thì bắt đầu tâm nó biến cấp một cái điều hướng chiều hướng. Vì vậy những người mà tập thiền định đó, họ có cảm tưởng giống như có một cái lần gì đó nó đi từ dưới này xuống dưới bụng, mình đi vô đi ra thì đi theo hơi thở mà. Rồi sư đó thì ông nói rằng ông thấy có một cái đường giống như đường khói vậy vô đi ra. Thì ông sư nói cái này là mình nắm bắt được đấy. Mấy cái dáng, cái chiều hướng nó ở trong bên ngoài. Vì vậy mới dặn quý vị ở đây. Nếu quý vị tập trước này xíu, quý vị chỉ biết cái cảm giác ở đây thôi. Quý vị đừng đi theo hơi thở đi vào trong bên ngoài thì trở thành như vậy. Hoặc giả là mình thấy một cái chuỗi màu trắng, hoặc giả là đúng khói là một cái gì đó, nó có cái hình dáng. Đó là lý do tại sao mình gọi là mình phân biệt. Vì vậy họ nói gọi là đối tượng tục đế này. Mình cái này là do cái tâm nó tưởng ra thôi. Vì vậy gọi là đối tượng thực tế đó. Còn hình giả tập từ thiền tứ niệm xứ thì quan sát về danh sắc, cái này cảm giác này, đó cảm giác nằm ở đây, cái này đối thuộc về trong thân cảm giác, hoặc giả là tâm cảm giác, cái đó thuộc về thiền tứ niệm xứ. Còn cái người mà tập thiền định thì quan sát cái khái niệm. Khi bạn nghe một cái tiếng động gì đó, tiếng động phát ra từ bên ngoài không nghe được. Người ta nói tiếng động từ bên ngoài vô, mà thật ra không phải. Ba yếu tố mà nhĩ gọi là căn, trần là tiếng động và nhĩ thức tiếp xúc với nhau bên trong giúp mình nghe. Tiếng động từ bên ngoài nó phải đi vô, nó đụng vào trong cái màng nhĩ này thì gọi là trần và căn nó đụng nhau thì cái tự nhiên cái tâm nghe nó khởi sanh. Người ta thường nói đối tượng bên ngoài vào như tiếng động, mùi vị hay cảnh sát. Trong thực tế, thế giới bên ngoài không hiện hữu, không có thật. Tất cả đều do tâm tạo và tưởng cụp lại đặt đi. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị thấy sư, quý vị nói là suy thi dụng. Cái này là do tưởng của quý vị, chứ không phải là có thật. Không có suy thi dụng. Bởi vì quý vị có 6 căn, có vậy không? Thì mỗi cái căn nó thấy một cái đối tượng, mà đối tượng này toàn là đối tượng chân đế không. Ví dụ như con mắt thì nếu mà đứng về phương pháp chân đế mà nói thì nó chỉ thấy cảnh sắc thôi chứ không thấy suy nghĩ dụng. Tai nó chỉ nghe âm thanh chứ nó không nghe lời pháp hay cái gì hết trơn. Cái này là do tưởng nó tạo nên. Vì vậy khi mà bạn quan sát mà rút ra rồi bạn hiểu pháp chân đế rồi là bạn thấy cái thế giới bên ngoài nó giả, không có thiệt. Nó make up everything để mình tưởng, mình nghĩ rằng cái này là như vậy, như vậy, như vậy mà thật ra không có. Đấy.
Người ta thường nói đối tượng từ bên ngoài vào như tiếng động, mùi vị hay cảnh sát, trong thực tế thế giới bên ngoài không hiện hữu, không có thật. Tất cả đều do tâm nó tạo ra, tưởng gộp lại và đặt cho nó một cái tên. Vì vậy người ta nói cái thế giới bên ngoài không có, thế giới bên trong mà có thật, nhưng mà không ai thấy thế giới bên trong hết. Bởi vì nó thay đổi nó quá nhanh và nó quá trừu tượng, không hiểu được. Đó, vì vậy gọi là thế giới bên trong, thế giới bên ngoài là vậy đó.
Bây giờ có một bài pháp khác cũng nói những cái vấn đề tương tự như vậy, mà cái này là nói hơi xa xa chút xíu.
Trước đây sự thực tập của con là luôn luôn ghi nhớ rằng những gì xảy ra trong sáu căn đều ở trong tâm.
Thì cái vị hành giả đây là một vị sư. Ông Trình Pháp ông nói rằng là con hiểu tất cả đều xảy ra trong tâm, hết chẳng có ở ngoài. Nói cái đó là đúng rồi nè. Ví dụ chẳng hạn mình nói hồi nãy mình nói tiếng động nó nói ở bên ngoài thật, nhưng mà nó phải gặp cái tâm này. Ở trong này cái đã được cái tâm nó khởi sanh, tất cả đều ở trong hết, chẳng có cái gì bên ngoài hết.
Thưa sư, con hiểu một điều mà không biết đúng không? Những gì tâm biết được chỉ là cái bóng của đối tượng mà thôi. Thì cái đây là cái gì đây? Một cái sự dùng danh từ mà lẫn lộn. Cái sư này muốn nói chữ đối tượng là cái người mà mình gặp á, cái này là đối tượng. Mà thật ra con không gặp cái đối tượng đâu, mà con gặp cái bóng của nó thôi. Ý muốn nói là vậy đó. Những gì tâm biết được chỉ là cái bóng của đối tượng mà thôi, không thể biết trực tiếp đối tượng được.
Thì hồi nãy giờ sư nói rằng thế giới bên ngoài là ảo. Vì vậy nếu mà con nhìn đối tượng là sư Trí Dũng thì là con nhìn cái bóng thôi, chứ là cái ảo không có. Không có thật. Ông giải thích vậy đó.
Trả lời, không hoàn toàn đúng như vậy, nghĩa là tâm chỉ biết cái bóng của đối tượng, mà đối tượng là cái chi mà cho tâm nhận biết trực tiếp bởi tâm.
Bây giờ định nghĩa đối tượng là gì này? Thành ra đôi khi mình lẫn lộn rất nhiều về danh từ. Để quý vị sẽ nghe cái phần định pháp tiếp tục, quý vị hiểu ông nói lộn. Ông Trần Sương nói, khi bạn nói chữ đối tượng, bạn hiểu đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Vì vậy bạn không thể nói rằng cái tâm nó chỉ nhận biết cái đối tượng mà qua một cái bóng mà thôi. Nó phải nhận biết trực tiếp mà đối tượng. Nhưng mà đối tượng gì nè?
Chỉ có đối tượng tục đế khái niệm thì tâm mới không nhận biết được. Như vậy có hai loại đối tượng, chân đế và khái niệm tục đế. Tâm kinh nghiệm trực tiếp được cái thứ nhất, tâm không có nhận được cái thứ hai.
Người ta nói này, cái chân này đau, tâm không biết cái chân đau, tâm chỉ nhận biết cái cảm giác mà thôi. Bởi cảm giác là chân đế, còn cái chân là khái niệm tục đế. Vì vậy khi mình nói cái chân tôi đau là bạn đem tôi ra, đem tục đế vào trong đó. Vì vậy phiền não nó cứ tới hoài. Còn nếu như mà bạn tu tập được, bạn nhận ra được đây là chỉ cảm giác mà thôi. Và cảm giác thì nó thay đổi hoài, thì do đó phiền não không có. Vì vậy có cái câu ta nói rằng, thế mà bạn quan sát tục đế là phiền não nó khởi sanh. Và quan sát chân đế, bạn sẽ thấy là gì đây, trí tuệ khởi sanh.
Ví dụ như bây giờ mình gặp một người nào đó, mình nói rằng cái bà này, là cái ông này, là cái đối tượng này đã gây cho tôi rất nhiều phiền não này. Đó, anh chị em thấy mình bắt buộc đấy không?
Còn cái người mà giỏi chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Vì vậy không có ai trong này hết trơn.
Có một lần có một cái cô của Trình Pháp mà cô nói như thế này, mà sư mới nghe đầu sư không hiểu. Mà sau này ông Trình Sư ông giải thích tới đường cuối cùng. Ông nói, cô này cô nói, thưa sư, con từ trên lầu con đi xuống cái cầu thang để con đi ra ngoài trên đường, con mới đi một thiền. Thì con thấy có một cái chú là công chú bác một cái thùng nước đi lên. Cái chú này là cái người nhỏ con mà bác một cái thùng nước mà cái năm cơ lông, cái chai đồng ròn, cái gì biết là nước này. Rất là nặng, mà chú đi ngược lên, con trên đi xuống. Tự nhiên con suy nghĩ, trời ơi, cái chú này, chú bác cái năm cơ lông nước, chú đi từ dưới lên. Mà trong cái building này đó, là hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Cái tầng dưới thì còn đỡ, tầng trên đó thì phải cần ba chai, mà tầng dưới cần ba chai thì một lần mà chú bác lên như vậy thì ba chai lên trên đó, rồi ba chai dưới này nữa. Thôi ba chai dưới này thì nặng đi, nhưng mà đi lên mà ba chai, một chai đó mình thấy rất là khổ này. Đổ mồ hôi mà há mà tội nghiệp quá trời quá đất cả. Thì lòng con rất là xúc động.
Khi con thấy cái người, cái chú đó bác cái thùng nước đi lên như vậy thì trung tâm con suy nghĩ, trời ơi, chú tội nghiệp quá. Ta ra mình ở trên này mình xài nước mà mình phí phạm, mình không có hiểu là ta cực khổ như vậy.
tôi mới bắt từ ngoài chiếc xe vì mình chú đi lấy cái chỗ mình nước lọc á, bưng cái bình từ nước lọc để kéo xe rồi từ xe đứng lên trên lầu cho mấy cô sai. Thì cô này cô nói khi mà con nhận ra được như vậy thì tâm con suy nghĩ cái chú này chú làm việc cực khổ tội nghiệp quá, mình đôi khi mình uống nước rồi mình phung phí mình phí phạm tội nghiệp chú hết trơn. Thì cô nói con trực nhận ra rằng con đang nắm tục đế, cái gì hiểu không nè, nắm tục đế là cái chú này chú tức cực khổ vậy. Lần sau tôi sư khi con gặp chú này con không nắm tục đế nữa mà con chỉ quan sát cái tâm nhận biết của con thì con cảm thấy tâm con yên ổn. Lần thứ hai khi con gặp một cái trường hợp xảy ra nữa thì bây giờ đó, tại vì sư nói rằng hãy nắm tục đế là tâm nó phiền não, thì lần này khi mà muốn sức của ta con gặp chú nữa thì con bắt con chỉ để ý tới cái tâm quan sát của con thôi, để ý cái tâm niệm của con thì con thấy không có cảm xúc nữa. Đúng rồi, được sao nữa, như vậy thì làm sao mà sinh hoạt, làm sao mà con sinh hoạt được, con chỉ thấy cái bóng giống cái bóng vậy thôi, con chỉ biết đối tượng tâm nhận biết, con chỉ nhìn cái nhìn của con thôi chứ con không nhìn cái người nào nữa trơn, thì con không sinh hoạt được. Thực sự nó dễ chứ có gì đâu mà không sinh hoạt được nè. Bây giờ cô thấy cả hai cái, cô thấy chân đế tục đế phải vậy không? Tục đế là cô nắm bắt cái ý niệm đây người này người kia. Bây giờ cô hiểu chân đế là cô chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết mà thôi. Thì bây giờ cô mix cả hai vô, cô hiểu là cái tâm nó sinh hoạt kiểu đó, một đằng là nắm bắt tục đế, một đằng nắm bắt chân đế. Vậy thì bây giờ cái cần lúc cái gì thì mình nắm bắt tục đế, còn cái gì cũng cần qua chân đế. Ví dụ như bây giờ cô gặp cô lên cô trình pháp với tôi thì cô biết phải tôi là ai để cô trình pháp, vì cô gặp muốn gặp thiên sứ mà cô trình pháp tất cả đều tục đế hết. Thì lúc bây giờ là cô để yên, cô để cho tục đế nó vừa. Nhưng mà khi một phiền não mình sắp sửa xảy ra thì cô trở lại, cô quay qua cái chân đế thì cô thấy cô hết phiền não. Không biết quý vị nghe nắm được không?
Như vậy cái sự suy nghĩ nó đưa ra cảm xúc phải không?
Suy nghĩ cảm xúc là bởi vì mình nắm tục đế. Mình nắm tục đế mình mới suy nghĩ, ồ cái chú này cái tội nghiệp quá ha. Phải cái chú này, cái người làm ăn cực khổ. Mình là cái người tu hành, mình không biết mình phi phạm nước. Thế quý vị thấy nắm tục đế không? Nắm tục đế là phiền não xảy lên.
Ra mới xúc động.
Xúc động. Còn đằng này khi mà cô gặp như vậy thì cô nhắc nhớ lại là cô có thể có khả năng cô thấy chỉ đối tượng và tâm nhận biết mà thôi, không có cảm xúc. Nhưng mà cái câu hỏi cô đặt ra, nếu mà mình không cảm xúc như vậy, mình chỉ thấy đối tượng tâm nhận biết sao mà sinh hoạt? Tôi gặp thầy là tôi cũng biết ông là ông thầy của tôi cũng tấp tay tôi chào nữa chứ, mà sao đối tượng tâm nhận biết? Trí tuệ là vậy, cái người thấy được cả hai cái, để tục đi thì chừng đi. Chứ không phải là bạn tu tập rồi bạn ra bằng nói không, tôi thấy gì là thấy, tôi thấy một sư tôi cũng thấy vậy, tôi cũng chẳng thấy người nào trên người cái nọ. Hoặc kể tôi thấy người nam người nữ giống nhau hết, từ xưa nói bây giờ đi vô nhà vệ sinh phải biết rồi. Chạy bước vô cái chỗ cọc tiêu của đàn ông nó quýnh mình chết rồi. Bước ra coi đi, giáp của ai, giáp của mình hay giáp của người ta. Nếu mà giáp của mình thì mang vô đừng có lấy giáp của người ta, tao quýnh mình chết. Đã thấy không? Như vậy mấy cái này toàn khái niệm tục đế không? Vì vậy một cái vị A-la-hán là cái tâm của các ngài có chánh niệm liên tục, không bao giờ gián đoạn. Như vậy ngài thấy chân đế là không, không phải ngài thấy chân đế, ngài thấy tục đế nhưng mà không phiền não. Cái hay là ở chỗ đó, vì mình xích qua xích lại được, còn mình chỉ nắm cái một à, do đó mình bị chết. Vậy đó mình học để mình hiểu thế nào là pháp chân đế. Quý vị thấy không phải là một cái chuyện đơn giản. Mình nói tôi nghe pháp chân đế mình nói mà nó ngon lành lắm, nhưng mà mình khi mình học tới nơi mình thấy. Có một lần đó sư nghe có một người họ trên pháp họ nói như thế này quý vị. Họ nói rằng là khi mà con thấy một cái cô bước vô phòng á, một cái cô bước vô phòng của thiền sư mà trên pháp, ông mới ngồi ông với thiền, ông trên pháp với thiền sư, rồi ông thấy có một cái cô người Myanmar bước vô phòng. Thì ông nói rằng là khi mà cô bước vô phòng là tâm con nó nói cô này đẹp quá, nó ham niệm như vậy thì tự nhiên tánh niệm và trí tuệ nó tới nhắc nữa. Mình là ông sư mà mình nhìn vậy đâu có được. Thì lúc bây giờ nó không còn thấy cái cô này nữa, mà chỉ thấy một cái bóng mờ mà thôi. Tại vì lúc bây giờ có chánh niệm, có trí tuệ, nó không nhìn, không nắm tục đế mà nó nắm chân đế. Và khi mà nó nắm chân đế thì thấy cái bóng mờ. Mà khi ông nói khi mà con thấy bóng mờ con lạ quá, ông thầy sư nói bóng mờ là đúng rồi đấy. Bởi vì khi mà anh mà anh nắm tục đế là anh nhìn cái đối tượng rõ lắm. Cái gì thấy không, đôi khi mình dòm ai mà mình thấy cái mặt mà có lông nữa, tại mình nhìn rõ quá mà. Đó là khi mình đi kinh hành thì mình thấy cái gì mình dòm kỹ lắm, là dòm đủ chi tiết à. Đó, ví dụ mình dòm thấy hoa đẹp quá ha, cái này chắc héo, cái gì được thò tay hái rồi làm sao đó, thấy không?
Lượm rất
hả?
Lượm cái hoa
À, thì nó bây giờ hết đó thì sư nói vậy, nó lũng rác hay là mình thấy hoa đẹp hay là mình rờ rồi đủ thứ chuyện à, là tại vì sao? Tại vì mình ngó rất là kỹ, có vậy không? Tự nhiên con một lần nó sẽ xuống dưới Thích Ca Thiền Viện thì gặp cái cô Phật tử đó. Cô mặc áo dài đồ đẹp lắm, mà Tết ngày Tết mà cô tóc vàng, không biết sao mà tóc vàng, sư chẳng biết nữa, tóc nhuộm á. Cho sư cô đứng cô ẻo qua ẻo lại với tượng Phật, sư thấy ẻo qua ẻo lại, sư đánh đi chỗ khác, cái cô chạy lên trên chùa trên đó, cái sư linh đến đó, cái sư gặp cô, sư nói trời ơi tôi tưởng ai đấy, nãy giờ tôi tưởng bà Mỹ nào vô chụp hình, tôi nói chuyện với cô vậy. Tự nhiên cô đang nói chuyện thì cô giòn cái mặt sư, cô nói cái mặt sư sao một chỗ này có cái sẹo, nó ở có lâu rồi chứ. Thấy không? Đó. Theo sư cái chỗ này sao sư có cái sẹo, mà sư biết cái sẹo nào đâu, sư cũng nhớ được lâu lắm rồi. Thật ra quý vị thấy không, đôi khi mình nói chuyện mình nắm tục đế rất là dữ. Do đó phiền não lắm. Để mà cầm nắm vô tục đế là phiền não.
Nhưng mà không nắm là
không được. Vì nó không sinh hoạt được. Phải không? Mà nắm là phiền não, vì vậy mình học, vậy thì mình thấy cả hai. Thấy không? Cô phải thấy cho được cả hai. Tục đế, chân đế. Chân đế là chỉ có đối tượng tâm nhận biết không thấy gì trời. Ví dụ như bây giờ tiếng động, mình ngồi thiền, mình nghe tiếng động ha. Mình nghe tiếng động là mình nắm cái tiếng động. Mình chỉ biết cái tiếng động thôi, bây giờ mình tập cái sao, có cái tâm nghe. Nghe gì không? Bây giờ cái câu hỏi là nghe gì không, là cái tâm đang quay, đang kiếm tìm nghe gì không, là tự nhiên nó nghe rồi, không biết tiếng động gì. Rất là nhiều tiếng động nó khởi sanh. Đó, cái tâm đang sinh hoạt đấy. Vì vậy cái sự tu tập của mình là càng ngày càng nhiều để mình skill, để mình nhìn làm cái sao mà tất cả đều chân đế hết này. Và dĩ nhiên là mình không bỏ tục đế, bỏ được đâu, cái đó thói quen của mình sao bỏ được. Nhưng mà hễ mà có chuyện gì là mình nhảy qua chân đế, tâm mình nó nhảy qua nhảy lại rất là nhanh. Và rồi sau này là tất cả nó quen rồi, nó sẽ ở trong chân đế nhiều hơn ở trong tục đế. When it's been needed, nó mới vô trong tục đế thôi. Còn không cần thiết, nó không ở trong tục đế nữa. Vì vậy Đức Phật, các vị A-la-hán, các ngài nghĩ mới khỏe được là vậy đó. Tâm các ngài nó ở trong chân đế, không có lẫn lộn phiền não. Còn mong cô làm sao bữa nào trong chân đế thôi, đừng có thấy hoa là được. Thấy chân tay thôi, chứ không có chân đế đâu hả?
Hồi nãy lượm cái bông.
Mà cô lượm cái gì cũng kể cô đó, mình thấy chỉ là thấy thôi, mình cũng đồng cái bà lượm cái gì nữa chứ. À, trời đất ơi, chết tình.
Tại trên một cái đám lá xanh mà tự nhiên có cái hoa tàn.
Bây giờ phải phân bua đó. Phân bua đó. Bây giờ ông này mất cái bóng thì thiền sư nó không hoàn toàn đúng như vậy. Mà đối tượng là những gì tâm nhận biết trực tiếp. Bạn phải phân biệt đối tượng là cái gì nè. Đối tượng là cái gì nhận biết với tâm. Thì khi mà nói đối tượng nhận biết tâm, đối tượng là đối tượng chân đế nè. Ví dụ bây giờ tôi nhìn Sư Trí Dũng. Sư Trí Dũng là đối tượng tục đế. Còn quý vị thấy, chỉ có thấy và có cái cảnh sắc trước mặt quý vị, cái này là đối tượng chân đế. Vì vậy bạn nói cái gì? Đối tượng chân đế hay tục đế? Nếu mà đối tượng chân đế thì bạn chỉ thấy cảnh sắc mà thôi. Còn tục đế là tôi thấy Sư Trí Dũng. Như vậy có hai loại đối tượng: chân đế và khái niệm tục đế. Tâm căn của chúng ta kinh nghiệm trực tiếp được cái thứ nhất, đó là chân đế mà thôi. Tức là cảnh sắc mà thôi, cho nó không thấy, không biết Sư Trí Dũng. Đó, bây giờ quý vị nghe ông cố cái vị này trực tiếp này. Nhưng khi trở lại đối diện với thực tế bên ngoài, tâm vẫn thấy đối tượng đang ở bên ngoài và nắm bắt tục đế. Nói rằng là từ đây, từ trước đến giờ con thực tập, có nghĩa tất cả đều bên trong hết trơn. Nếu tâm con nó nhận ra cái gì đó, là nó nhận ra cái bóng của người đó mà đang nói về cái đối tượng bên ngoài này. Toàn là bên ngoài không. Khi trở lại đối diện với thực tế, tâm con vẫn thấy đối tượng đang ở bên ngoài nắm bắt, và con nắm bắt tục đế. Tâm chạy theo đối tượng thất niệm, bị đối tượng đánh lừa, lạc hướng sự tu niệm. Vì vậy con luôn tự nhắc mình phải ráng chánh niệm hơn, để khỏi bị sắc thinh hương bị xúc lôi kéo. Trả lời, tâm sẽ không bị đánh lừa và chạy theo đối tượng khi hành rõ, hiểu rõ cái gì là thực tại, cái gì là khái niệm, tức là tục đế và chân đế đó. Nếu khi mà đối tượng tới, mình chỉ biết đối tượng của tâm nhận biết thôi. Còn nếu mà mình nhìn cho kỹ đối tượng thì khí nộ ai ố trong tâm mình đã khởi lên rồi, phiền não nó tới rồi đấy. Vì vậy mình phải nhận ra cái gì là tục đế, là cái gì chân đế. Tục đế là cái khái niệm người này người kia làm cái gì, đã vui với mình, đã buồn với mình như thế nào đó. Còn tức chỉ có đối tượng của tâm nhận biết và đối tượng tâm nhận biết mà thôi. Thưa sư, trong khi đi kinh hành và tìm hiểu tại sao có sự thích và không thích, tại do cái nhìn mình sai khi gặp đối tượng. Ví dụ như khi thấy một người trước đây là bạn nhưng rồi không thích họ nên thấy cảm xúc khó chịu sanh lên, tại do mình nhìn họ như một đối tượng khó chịu. Quý vị thấy đây là một cái những cái lời pháp mà cái bằng sử dụng ngôn ngữ bình thường và lấy cái lý do bình thường để đọc lại. Khi con đi kinh hành và tìm hiểu tại sao mình có sự thích và không thích khi mình nhìn, khi mình gặp ai là ví dụ khi con thấy một người trước đây là bạn của con nhưng rồi con không thích họ, lý do nào xảy ra con trong này không có nói, cho nên con cảm thấy khó chịu sanh lên trong tâm con khi con nhìn người đó. Tại bây giờ cái lý do tại sao mà khó chịu sanh lên, tại do mình nhìn họ như một đối tượng khó chịu. Thì sư nói khó chịu khởi lên do phiền não hay do tại cái trong tâm chứ không phải cái gì. Bạn có thể nhìn ai không cần biết, mà nếu bạn không có tà kiến, bạn không chấp tôi ta, bạn không nói rằng người này như cái nọ đó, thì gì đây bạn không có phiền não, nó không khởi sanh. Tà kiến là đưa đến tà tư duy, cho nên sân mới xảy ra chứ không phải là người đó. Cái người đó không có gì hết trơn, người đó giống như tất cả mọi người, nhưng mà đi đem thành kiến của mình vô này. Bởi vì mình với người đó đã đụng chạm cái gì đó rồi, vì vậy khi mình nhìn người ta, mình nhìn xét quá, mình nhìn với những cái câu chuyện gì mà xảy ra cho mình người ta thật sự. Đó là nói những cái gì mình suy nghĩ về người đó trật nữa ha. Bây giờ ngay cả khi mình suy nghĩ người đó đúng thì mình gặp người đó, mình suy nghĩ và mình nói theo cái tâm suy nghĩ của mình, và cái này là rất nhiều phiền não trong do đó mà khó chịu khởi sanh, không phải người đó làm cho mình khó chịu. Khi tâm đang bị phiền não chi phối thì nhìn nghe ngửi đều làm cho phiền não khởi sanh, phiền não càng lúc càng tăng, vì ta tiếng trong này chấp tôi ta hay là mình cho người đó như thế này thế kia, mình xác đoán vì cái này nó chen vô, vì vậy cái đối tượng nó trở thành khó chịu dễ chịu. Còn ngược lại trong tâm mình nó nói ô cái cô này là cái chị này cái anh này dễ thương quá, hồi trước mình gặp anh ấy giúp đỡ mình, thì tự nhiên cái tâm mình nó vui vẻ tử tế. Vì vậy không phải là đối tượng đâu, mà tùy theo cái tâm cô trong này nó làm việc như thế nào. Nếu mà có một cái kia như lý tác ý, suy nghĩ đúng làm đúng thì tâm không phiền não, còn phi như lý tác ý ayoniso manisikara là phiền não nó khởi lên liền. Vì vậy mình đừng có nói rằng là tại người này, tại người kia, người nọ mà làm cho cái phiền não mình, chính trong tâm mình đó, phiền não là do tâm của mình. Không biết thì nói vậy cái gì hiểu không ạ? À? Người ta nói nhắc nhở mình vậy đây. Sư, nếu chỉ ghi nhận đối tượng như một cái gì đang xảy ra, đang hiện diện, thay vì cho nó là một đối tượng khó chịu, tâm sẽ không nắm bắt khái niệm khó chịu, dễ chịu, tốt xấu. Dĩ nhiên, nhưng chỉ thấy cái gì đang xảy ra thôi, đó là nhờ có thái độ chân chánh, có trí tuệ. Không có trí tuệ, không có sự hiểu biết, sẽ không làm được điều này, nghĩa là không phải là mình thấy cái gì thôi. Cô này cũng nói dễ quá, mà thấy cái gì là chỉ việc thấy thôi mà. Ông nói không phải đâu, phải có trí tuệ nó mới cái tâm nó mới quân bình. Mình phải có trí tuệ thì nó mới hiểu là đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Hoặc giả là nếu mà người ta sai, mình không dạy gì, mình đem cái chuyện sai trái vô tâm của mình. Ví dụ như mình dòm người đó, mình nói người này này chuyên muốn làm những chuyện sai trái này, người này đã như vậy để làm như vậy như kia kia nọ, tức là họ làm sai phải không? Họ làm sai mình đem vô tâm mình chỉ cho nó khổ. Họ làm sai chuyện có họ thôi. Họ làm cái chuyện không đúng thì họ lãnh cái hậu quả. Đừng có vô dạy đem chuyện có họ vô tâm mình. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì đôi khi mình dính mắt họ, mình thích họ, mình thương họ, hoặc giả là mình ghét họ. Ví dụ chẳng hạn như quý vị nghe thấy trên Facebook, đôi khi nó đem người này người kia ra, nó phê mình, chỉ trích, nó nói rất là nặng nề này vậy đó. Đó mấy cái chuyện đó là mình làm mình đau khổ thôi. Đó, cho dù người đó có trật thật sự đó, là mình đã sân hận một thời gian rất là lâu rồi mới loại ra trên giấy tờ, thấy không? Cái khi mình đặt bút xuống mà mình viết những cái đó là tâm mình rất là sân hận. Sân hận vì người ta làm sai, người ta làm sai, người ta đánh, người ta chịu thôi. Không có gì tới mình đâu. Vì vậy gọi là khi mà bạn, Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói rằng khi mà bạn khổ á, là bạn thua rồi. Cái này là bạn thiếu tu này, bạn thiếu trí tuệ rồi. Bạn tu chưa tới mới bạn khổ. Còn bạn là người mà có trí tuệ, bạn không khổ. Bạn không khổ là tại sao? Bạn thấy đối tượng chỉ là đối tượng. Cái chuyện gì của họ là chuyện của họ, còn không hăng nhầm gì tới mình hết trơn. Còn mà bạn phiền hà, khổ sở vì cái chuyện sai trái của người khác là rồi đó. Trong đó là có một cái gọi là thiếu tu rồi đó. Thiếu tu là thiếu trí tuệ. Tâm nó bị vậy mới vậy. Anh có gì hỏi không?
Dạ, không hỏi. Lúc nãy sư nói khi mình ngồi thiền á, là cái tâm mình đã nghe ngủ.
Dạ.
Là mình tìm cảm giác.
Dạ.
hai nữa là khi mình để cái bụng phòng xẹp
đó. Dạ.
Khi mình thiền mình tách thở ra hai cái mình dò định mình cảm thấy một cái đường chỉ lên xuống là không được rồi chứ.
Anh nếu mà anh thấy đường chỉ lên xuống là anh có những anh là có thiền định được thì không được chứ.
Dạ.
Nhưng mà tập thiền định rồi đấy.
Thiền định cái thiền trí tuệ hai cái khác nhau.
Dạ hai cái nó khác nhau, hai cái mục đích nó khác nhau. Cái người tập thiền định là họ tâm định họ rất là mạnh, tâm định mạnh ghê lắm, vì họ phát triển những cái trí tuệ họ thấy được rất là xa, nghe rất là xa, thấy rất là xa vậy đó, cái thần thông á, thần thông tức là trí tuệ của thiền định đó. Đó, cái này nó cũng siêu việt lắm chứ bây giờ nhưng mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Hồi xưa Bồ Tát cũng tập cái đó rồi, nhưng mà hồi ngài thấy cái này rất là sâu sắc này. Anh nghe những cái ông mà triết gia thời kỳ mà trước khi mà Đức Phật mà đắc đạo là có một cái luận thuyết rồi gì 60 mấy ông rồi đó, ông nói nhiều cái rất ghê gớm đến bây giờ. Có một cái bài kinh gọi là có bao nhiêu ông đó, ông có một ông một cái ý về giải thích về vũ trụ, toàn những cái luận án rất là Đức Phật đã nói, họ nói như là con người cũng sanh tử hồi không thoát ra được bên ra ngoài. Vì vậy ngài không có học, ngài không học cái đó, ngài không học cái đó. Nhưng mà khi mà ngài dạy cả hai, tại vì ngài dò ngài thấy nhiều người căn cơ của họ là thiền định. Bây giờ mình chỉ cho họ thiền định trước đã đi được, khi mà họ đã có một cái căn bản về thiền, về tâm định, tâm trụ, bắt đầu hướng dẫn qua thiền tứ niệm xứ đó. Nhưng mà cái vị thầy cũng phải giỏi phải sao.
Tắt ra.
Dạ.
Tắt cái mũi ra, cái...
Nếu mà anh quan sát cái gì anh có một cái thì đừng níu qua hai.
Không có
lấy hai cái. Nếu có lấy hai cái thì tự nhiên anh đem khái niệm vô. Có vậy không? Vì vậy người ta khuyên mình đừng đi theo hơi thở vô ra là vậy đó.
Con có câu hỏi. Hồi nãy sư nói cái vụ mà bóng mờ của sư. Rồi sư nói cái tưởng á. Phải không? Con sư nói đó là do cái tưởng làm việc á.
Thì... cái bóng mờ đó, bóng mờ là cái cô này cô nói lộn. Cô nói khi mà con nhìn một người đó, thật ra là con nhìn cái bóng mờ là cô để cô đặt ra vậy thôi. Còn cái ông thầy thật sự mà ông thấy, mà khi mà ông nói rằng là khi mà mình nhìn, mà mình chỉ nhìn đối tượng, mình chỉ có đối tượng mà tâm nhận biết, mình không vô chi tiết trong đối tượng đó, thì mình thấy họ giống như mờ, không có rõ. Cô để ý cho coi, ví dụ chẳng hạn như cô nhìn cái hoa, cô nhìn rất rõ, cô nắm tục đế này. Thì bây giờ cô nhìn, chỉ nhìn thôi. Chỉ để ý tới cái nhìn của cô thấy cái hoa không có rõ đâu.
Con muốn hỏi là cái chỗ mà cái tưởng hồi nãy sư nói có phải là nằm ở trong là sắc thọ tưởng hành thức cái tưởng đó phải không sư? Ở trong cái hồi ức nó hoạt động trở lại nó làm cho mình biết được cái đó là do cái
sự... cũng có cái đó là khi cô nhìn.
Dạ đó con
hỏi cái đó là... còn tục đế không, tưởng là tục đế không ạ? Đây là ai, là người nào, mình đã gặp trong trường hợp nào
đó.
Bạn thù rồi vậy đó tưởng. Thì nghe tất cả khi mà cô trong tác căn này nó sinh hoạt, khi mà nó tiếp xúc với trần thì tư tưởng nó phải tới. Tưởng là cái bộ nhớ mà.
Dạ, đó.
Cái memory của nó phải ra. Nó để ra để nó nhận biết cái nội đối tượng ai để mình xử lý chứ, thấy không? Mình gặp sư thì mình chắp tay, gặp bạn mình thì mình đưa tay, gặp người nào mình say hi vậy đó. À có một cái cô này thì cũng liên quan gì tới thực tập nhưng mà nó liên quan tới bát chánh đạo. Thưa thiền sư, khi chúng ta thực tập thiền tứ niệm xứ tức là chúng ta thực tập bát chánh đạo đúng không?
Đúng.
Nhưng khi hành giả ngồi thiền thì ba chi của nhóm giới, nhóm trí tuệ, nhóm giới và nhóm định phải không? Bát chánh đạo. Quý vị biết cái này rồi phải không nào? Bây giờ trong nhóm giới nó có này là chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về nhóm giới. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về nhóm định. Phải không? Cái đầu là chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về nhóm tuệ. Rồi. Bây giờ sư này hỏi, ba chi của nhóm giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vận hành như thế nào khi chúng ta ngồi thiền? Liệu là bây giờ đó trong khi mình ngồi thiền thì chánh ngữ là đúng rồi, phải không? Tại mình giữ im lặng mà mình đâu có nói cái gì đâu. Vì vậy có thể là chánh ngữ. Nhưng mà hai cái kia thì sao? Chánh nghiệp tức là tạo những thiện nghiệp. Và chánh mạng tức là nuôi mạng chân chánh. Không có gì trong này trời. Rồi bây giờ trả lời. Khi tâm bạn phiền não, trạng thái tâm bất thiện thì những gì hành giả làm hay nói đều bất thiện cả. Do đó khi tâm của hành giả yên tĩnh có niệm và tuệ hay có niệm và định do sự tu tập thì nhóm giới được hoàn tất rồi đấy. Chỉ cần tâm không phiền não thì giới đã có sẵn. Khi tâm vắng bóng phiền não thì hành giả đang thực tập tám chi của Bát Chánh Đạo, trong đó có luôn cả ba chi của nhóm giới nữa. Và đây là cái lời gì đây, trả lời câu trả lời của ngài Hòa Thượng Ma Si đó. Thầy tôi ngài Hòa Thượng Sự Minh cũng đồng ý, nhưng mà có nhiều người nói chỉ có chánh ngữ thôi, còn chánh nghiệp và chánh mạng thì không có. Nhưng mà các ngài hai vị này nói có trong đó đầy đủ. Khi nào mà tâm mà vắng bóng phiền não đó, tâm đó là cái nhóm giới nó rất là đầy đủ. Vì vậy người ta nói rằng là khi tâm mình mà còn phiền não, đừng có mong giữ giới cho trong sạch. Mình chỉ cố gắng giữ giới mà thôi. Giới chỉ trong sạch lúc nào có trí tuệ bắt cấp mình. Thì cũng giống như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vậy, tứ vô lượng tâm. Bạn sẽ có tâm từ, tâm bi, tâm xả thật sự nếu bạn có trí tuệ. Còn tâm từ, tâm bi, tâm xả mà không có trí tuệ nó bắt ấp mình, không có trí tuệ nó hỗ trợ cho mình, thì là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả mình nói nhiều hơn, mình suy nghĩ nhiều hơn. Nó cũng giúp mình một trong một cái giới hạn nào đó, nhưng mà không có được đâu. Còn có trí tuệ là hoàn tất cả. Ví dụ như ông nói về tâm từ chẳng hạn, hoặc mà tính hòa thượng, cái người bị hòa thượng tâm tàn này cũng nói tâm từ, bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ dạy mình rằng là tâm sân không có lợi gì hết. Vì vậy Adoza là không có sân, tâm từ tự nhiên xuất hiện. Một cái vị mà đắc đạo quả An Hàm, ngài không còn tâm sân nữa, bởi vì ngài thấy không có ai ghét mà không có đối tượng nào mà ghét đối tượng nào hết, không có ai hết, thì thầy ghét thương cái gì? Vì tất cả đều thay đổi mà, ha. Vì vậy ngài không còn tâm sân nữa, không có ai để mà ghét, vì vậy không có tâm sân. Còn mình còn vẫn còn có đối tượng nào cầu xin cho người này người kia được an vui, đó mình nói về khái niệm tục đế. Vì vậy cái tâm từ, tâm đi mà tục đế nó dễ nhảy qua cái phiền não. Ví dụ tâm từ nó nhảy qua cái chuyện dính mắc, tâm bi nó trở thành bi lụy, tâm xả nó trở thành tâm hững hờ. Còn mà nếu mà có trí tuệ thì không có cái chuyện này xảy ra. Vì vậy người ta thường khuyên mình trong này họ tập, họ sẽ nói là bây giờ mình tập thiền tứ niệm xứ đi, tập cho tốt thì tâm mình yên rồi đó. Lúc bây giờ mình muốn rải tâm từ cho ai thì mình rải nó đẹp hơn là mình mới vô cái mình rải tâm từ cho người này người kia. Bởi vì sao? Lúc bây giờ tâm từ mình không có đâu, phải tập cho tâm của mình yên tốt cái đã rồi. Khi đó lúc đó là không có tâm sân rồi, tâm từ có được thật sự. Thưa sư, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải làm gì để có phước nhiều nhất, phước được thù thắng nhất? Nếu ngồi thiền mà tâm con suy nghĩ chuyện này, chuyện nọ, con sẽ không được phước chút nào, có phải như vậy không? Trả lời, bây giờ bạn nói cho tôi biết phước là chi đây? Làm sao biết mình có phước? Dạ thưa sư, phước là cái chi mình tạo ra trong kiếp này để kiếp tới mình hưởng. Các thầy nói vậy, tạo thật nhiều công đức, tạo nhiều phước để bữa nào mình tái sanh mình hưởng. Ví dụ mình bố thí để bữa nào mình giàu có, để bố thí bữa nào đầy đủ như vậy đó. Nói vậy thì bạn chưa hiểu thế nào là phước hết trơn. Phước là phẩm chất của tâm. Khi ngồi thiền nhờ chánh niệm, tâm của bạn yên xuống, tâm tức là bạn đã có phước rồi ngay trong cái ngồi đó. Bạn ngồi bạn duy trì chánh niệm hoặc lập thiền định, tâm của bạn rất là yên ổn vắng lặng. Thì cái sự yên ổn vắng lặng này là cái phước mà bạn có được trong khi bạn ngồi thiền. Chứ không phải là bạn ngồi thiền đây rồi bữa nào mà bạn tái sanh lại bạn được phước đâu. Mà cái phước nó có sẵn ngay từ đầu, nó khởi sanh ngay từ bây giờ đây. Làm phước là có phước rồi, đó là nguyên tắc. Nhưng đa phần ít ai thấy điều này. Khi ngồi thiền mà tâm của chúng ta suy nghĩ chuyện phiền não, chúng ta suy nghĩ những chuyện bất thiện, làm cho chúng ta tâm của chúng ta chấn động, làm cho chúng ta tâm của chúng ta đau khổ, đó là bất thiện pháp, không có phước chút nào hết. Mình ngồi thiền mình nhớ lại một cái câu chuyện gì xảy ra trong quá khứ rồi mình không duy trì chánh niệm, tâm mình nó phiền não đau khổ quá rồi mình chịu không nổi mới đứng dậy mình đi đấy. Cái này cho thấy là toàn cái cả tiếng hồ đó toàn là bất thiện pháp mà. Vì vậy thiện là cái gì? Thiện là trạng thái của tâm. Tâm của bạn có trong sạch, tâm của bạn có vắng lặng thì cái đó mới có phước. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ chuyện phiền não, tâm suy nghĩ phiền não, tâm khổ, đó là bất thiện pháp, không có phước gì cả. Phước có hay không tùy theo trạng thái tâm của bạn. Tâm phiền não đau khổ hay yên ổn vắng lặng nhờ có niệm và định quyết định chuyện mình làm là thiện hay bất thiện. Đây là pháp thực tại chứ không phải những khái niệm thực tại. Thể tâm phiền não tương tự như tử tù được cho ăn ngon để rồi bị hành định. Vì vậy mình ngồi thiền mình nhắc mình là khi mà tâm mình suy nghĩ tới cái chuyện phiền não, mình nhắc mình phải duy trì chánh niệm, rồi mình trở lại hơi thở. Để có chánh niệm thì tâm nó ít suy nghĩ, không suy nghĩ thì không phiền não. Do đó là không thể nào mà tránh cái chuyện mà mình ngồi thiền mà tâm mình không suy nghĩ những cái chuyện phiền não, chắc chắn rồi, phải không? Đó, nhưng mà nó suy nghĩ chuyện phiền não, mình biết nó biết đang suy nghĩ chuyện phiền não, rồi mình đang trở lại trong hơi thở. Bao nhiêu lần nó suy nghĩ lại cái chuyện của nó, và bấy nhiêu lần là mình cứ duy trì chánh niệm, thì quý vị từ từ quý vị sẽ thấy rằng là hễ mà có chánh niệm, và lúc đó tự nhiên là phiền não nó tạm ngưng, tâm quý vị sẽ yên tĩnh. Đó, phước có rồi đó. Người xuất gia mà không tu là tên lừa đảo, tương tự ở đâu thì nãy ra cái này hỏi đa phần người ta cứ nghĩ là hễ xuất gia đi thì ủa thì đang đọc một bài cái tự nhiên chạy đi đâu bài nào
Phước Thù Thắng đang 63 cái bên này
Phước có hay không tùy theo đã thấy tâm tâm phiền não, tâm đau khổ hay tâm yên ổn vắng lặng trong khi bạn ngồi thiền. Nhờ có niệm và định, sự vắng lặng, sự yên tĩnh này do niệm cho định, bạn đã có phước rồi đây. Đây là pháp thực tại chứ không phải là những khái niệm được tạo dựng nên. Hễ tâm phiền não quá, pháp bất thiện đang có mặt, không có phước gì hết. Ngược lại, tâm của bạn mạnh mẽ, có nhiều năng lượng, thiện pháp ở trong tâm, phước đang khởi sinh cho bạn rồi đây. Nếu nói tiếp kiếp sau hưởng tức là quả của nghiệp về tương lai, quả đổ ngay hiện tại, tâm vui tâm khổ, dĩ nhiên tương lai cũng sẽ có, nhưng mà hiện tại bây giờ này. Người ta hỏi vậy thì khi mình bố thí mình có phước liền tức thì không? Có chứ, tâm mình hoan hỷ vui vẻ, mình giúp được người ta mà, đấy cái niềm vui đó đó. Và dĩ nhiên những cái quả khác mình sau này mình sẽ đầy đủ vật chất, mình không có thiếu thốn, mình được người khác cho, mình được vân vân, cái đó nó sẽ tới sau. Nhưng mà cái nguyên tắc là hệ mình làm phước mà có phước là có phước liền. Vì vậy những người nào làm phước mà tâm chấp động quá là làm phước không có phước. Muốn thích đi làm phước cúng dường cho sư rồi vậy mà ông chồng ông xã ông nói ở nhà đi lo nấu cơm cho tôi là tôi nổi điên lên rồi. Vì vậy làm phước rồi đó, nếu như mà mình làm cái gì rồi mà nếu mà có gì mà cản trở mình nhắc nhở mình cản trở mình cũng tu không sao cả. Bây giờ ông đòi ở nhà thôi, ở nhà nấu ông ăn cơm mình nấu cơm nấu xong rồi mình đi thành thiền, mới đi làm phước, muốn làm gì làm. Còn mình nổi sân lên thì tức là mình tâm khổ rồi đấy. Nếu nói tới kiếp sau hưởng tức là quả của nghiệp về tương lai, quả đổ ngay trong hiện tại, bạn không biết không? Đó tâm vui tâm khổ hiện tại bây giờ. Thưa sư, nếu những tâm bất thiện khởi sanh nhưng mình chánh niệm về chúng, vậy vẫn còn bất thiện không? Không, chánh niệm là thiện pháp mà. Như vậy bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ chuyện phiền não này, tức là ác pháp mà, nhưng mà mình duy trì chánh niệm thì thiện pháp nó cặp theo này. Đó là lý do tại sao mà người ta thường nhắc mình là trong khi mình ngồi hay mà mình suy nghĩ chuyện phiền não, mình nhớ duy trì chánh niệm, biết tâm đang suy nghĩ phiền não. Rồi ví dụ chẳng hạn mình trở lại trong hơi thở, nó suy nghĩ nữa mình biết nữa, mình biết tâm suy nghĩ, mình trở lại trong hơi thở, nó suy nghĩ bao nhiêu là chuyện của nó. Mỗi lần mà bạn chánh niệm tức là bạn đem một cái thiện pháp cặp theo cái ác pháp. Còn mà hồi đó mà nghĩ toàn chuyện phiền não suốt cả tiếng đồng hồ rồi chết rồi, toàn là nước độc không, không có cái gì tốt trong này trơn. Đúng ra là chúng ta không thể nào diệt hay ngăn chặn bất thiện pháp phát sanh, mà chỉ làm sao cho thiện pháp có dịp sanh lên càng nhiều càng tốt. Khi phiền não sanh lên hãy quan sát sẽ học, khi học đã thuộc trí tuệ có mặt và trí tuệ ngăn không cho phiền não sanh lên nữa, học khi mà cho nên hãy quan sát tự duy trì chánh niệm đó, duy trì chánh niệm rồi mình học mình hiểu rằng là hễ mà mình chạy theo nó nữa thì nó sẽ nghĩ nữa, mà nghĩ nữa là mình khổ nữa. Mình quan sát để mình thấy rằng hễ mình quan sát là phiền não dừng lại, mình đang ngồi mình suy nghĩ cái chuyện phiền não như vậy mà tự nhiên mình quan sát mình để ý mình tâm mình đang suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, chánh niệm có mặt là tự nhiên cái nó slow down lại cái momentum của nó, cái chuyện mà suy nghĩ nó đang có trớn như vậy mình sẽ không lại. Tại vì mình có chánh niệm, có chánh niệm thì chưa chắc đã có trí tuệ, có chánh niệm thì giúp cho cái thiện, cho ác pháp nó tạm thời nó ngưng, rồi mình tiếp tục mình làm hoài thì tự nhiên thiện pháp mất cả, ác pháp nó mất cả. Cao
sự đó rồi thì cũng khỏi hỏi.
Khỏi hỏi, à, không hỏi. Bây giờ đây có một cái câu chuyện mà người ta thường nói rằng là đôi khi mình làm những cái chuyện tốt mà kết quả xấu. Cái câu chuyện này xảy ra là như thế này, có sự không phải là thế này, là có một năm á, sư bên Việt Nam á, rồi sư mới là nói với sư Bú Chánh á, cả chùa Đức Sơn á, là sư nói mỗi năm mà sư về như vậy á, thì sư bỏ ra một cái số tiền để mà sư cúng dường cho các vị tăng ni trẻ tuổi đi tu học. Nhưng mà trong này nó có điều kiện trong, chứ không phải là người nào cũng được. Ví dụ chẳng hạn các bác mà già quá rồi là không cho, là tại vì sao? Không phải là mình chê bị già mà không có sức nữa, qua tu cũng được. Thì những người phải trẻ, rồi phải đi theo một hai khóa thiền với sư để gọi là chấm điểm coi thử là như thế nào. Học giả sư nghĩ là vị này có khả năng, học giả sư cá, học giả là các vị mà assistant của sư đó. Họ theo dõi các hành giả thiền sinh. Thì cuối cùng người ta lựa được 4 năm 10, nó có một cô tu nữ rất là hiền lành, tu tập rất là tinh tấn. Cô tu không có giỏi gì đâu, nhưng mà cô tinh tấn vô cùng. Thế cô chịu khó tu lắm. Thì cái sư mà phụ tá sư ông nói thôi bây giờ đó mình đề nghị cho cái cô đó đi đi qua bên bên mà tu học. Thì tôi này thường thường là cho một cái số tiền đủ để đi máy bay qua bên đó rồi đi về lại, rồi còn dư là một số tiền nữa để mà chi tiêu và làm phước làm điều gì, rồi họ chỉ bỏ phụ vô một cái số tiền đó nữa thôi. Cái người đi đó họ phụ vô đó một số tiền nào nữa để có thể ở trong đó được 3 tháng. Đó thì khi mà đi qua bên Myanmar đó, ở bên bên Việt Nam thì cô tu rất là tốt, mà những cô bên Myanmar thì những cô nối điên. Cô nối điên, cô la, cô hét, ban đêm cô đi vòng vòng ở trong trong toilet đó. Thành ra mấy người kia ta báo cáo cho thiền sư rồi họ nói cho sư biết là không biết cô đó tại sao cô nối điên. Đó mà mình thấy trong mấy tháng trời qua bên Myanmar cô tu tập cô rất là tinh tấn mà tại sao mà nối điên, không hiểu tại sao, lý do sao. Đêm mà đến nỗi mà 7 giờ sáng là cái phòng của thiền sư ở dưới này có cái cửa sắt, thiền sư mở ra là cô nhảy tới, cô cầm cửa sắt, cô nhảy vào cửa sắt, cô la. Cô nói thầy mở cửa ra, tôi muốn gặp ông, tôi muốn gặp, tôi muốn tu, tại sao mà giờ này mà ông khóa cửa mà mới có 7 giờ sáng. Làm lắp bắt khủng luôn. Cái rồi cái lần cuối cùng là suy nhớ là mới kêu cô tới phòng để coi thử cái thế nào thì bữa đó là có sư với ông thiền sư tới nữa, thiền sư ngồi đó, sư ngồi bên cạnh đó thì kêu cô nói chuyện với cô, mà thấy cô cũng không có không mắc lờ mà không có tỉnh táo. Kê mà ông thầy sư nói chà, tôi thấy không biết sư nghĩ sao, cho tôi thấy cho cô đi về cho rồi. Thế bây giờ thấy cái tình hình ấy có bộ lộn xộn quá đó. Rồi kê tôi nói ở nhà để từ từ, rồi bây giờ nó hỏi cô nói cô tiêu hết tiền rồi, cô không có tiền đi về nữa. Thì tất cả mọi người phải người một ít tiền nộp gộp lại để mua cái vé máy bay, mà mua cái vé máy bay mình mua Việt Nam Airlines, mua phút chót mắc ghê lắm. Hồi đó là nhớ đi khoảng chừng 100 mấy mà mua phút chót đến 300 mấy 400 đô. Đó thì tất cả mọi người đều đi Maroc hết, Maroc là bắt ra đó cái gì. Ông thầy sư cũng bỏ người chút để mà mua cho cô cái vé máy bay đưa cô về đó. Bữa cuối cùng ngày mai cô về đó thì hôm nay đó cô đi theo cái cô con cái cô tu nữ đi theo canh chừng cô, sợ cô làm tầm bậy. Cái rồi cái cô mà đi theo cô nói thôi bây giờ đến ngày mai em về rồi, thì bây giờ em đi ra ngoài cái chỗ mà người ta thờ hòa thượng Sư Minh á, tức là cái monument của ngài đó, ta có lầm cái đó, đi ra đánh lễ ngài đi rồi ngày mai đi về. Cô giả hai người đi ra vô đó, thì thay vì đi vô trong kia mà đánh lễ ngài thì cô nói chị kiếm cho em một vị sư, em muốn sám hối, em muốn cũng giống là một cái confession vậy đó. Thì cô này cũng không hiểu, cô này cũng làm cái gì, nhưng mà cô kêu thì mình kế cứ nhờ mình đi ra ngoài quay thì có vị nào đi đó thì cô biết có hai vị mà chị không mời vô thì cho cô này cô lại cô đánh lễ rồi cô muốn sám hối trước cô này. Thì cô nói rằng là sở dĩ mà cô qua mà cô bị khủng hoảng như vậy là cô bị lúc mà khi mà cô vô trong chùa ở bên Việt Nam á, cô quen một cái sư đó lớn tuổi hơn cô nhiều lắm. Sư đó cái nhà chừng chắc cũng 60 tuổi. Cô này có chừng 30 trở lại, không có nhiều hơn. Rồi hai người ăn nằm với nhau. Rồi đến khi mà hai người ăn nằm với nhau có thai. Rồi ông kia ông xuống cô đi phá thai, cô cũng phá thai. Rồi đến khi bây giờ cô qua cô ngồi cô suy nghĩ những cái chuyện của đau khổ quá, làm cho cô điên không. Rồi người ta lên ta kêu thiền sư, ta kêu ta nói câu chuyện như vậy. Cho thằng sư biết ông nói bây giờ tu lấy rồi, thôi kệ nó, để cho cô về đi tính sao. Ok, bây giờ đây cái câu hỏi quý vị. Thưa sư, mình làm chuyện tốt, giúp đỡ tài tánh trợ duyên cho người khác đi tu niệm mà kết quả rất tồi tệ, gây không biết bao chuyện phiền phức cho hội chúng, chấn động, tốn kém vì phải gánh thêm các phí khoản bệnh viện, ăn uống, vé bay đường về. Bởi vì khi mà cô la, cô hét dữ quá thì ta đem vô trong bệnh viện. Để nó nói là bệnh viện mà đâu, nó chỉ nói là thiếu dinh dưỡng, với là người này chỉ có bị trầm cảm thôi, không có sao hết trơn. Nó chích thuốc là cho ăn uống cho đàng hoàng, nó đuổi về lấy 100 đô. Rồi thì các cái khoản mà như vậy là phải cho cổ chứ, tiền đâu cô có. Tưởng là mình nghĩ rằng là làm như vậy nên cô về nhà thì cô cam đoan, nhưng mà hễ cứ mỗi lần đi như vậy thì yên, nhưng mà về tới chùa cái tự nhiên nó nổi điên nữa. Đây. Như vậy thôi chúng vừa chấn động sợ hãi, rồi tốn kém vì phải gánh vác các phí khoản bệnh viện, vé máy bay, ăn uống vậy. Thì sư trả lời: nhân nào sẽ cho quả đó, nhân làm quả tốt, nhân ác quả dữ. Mình giúp đỡ tạo điều kiện cho người khác đi tu niệm, đó là nhân lành sẽ cho quả tốt. Quả chưa trổ vì chưa đủ duyên mà thôi, không thể nào nhân lành mà trổ quả xấu được. Cái chú kia chú hỏi thì sư tôi nói: đây này, ở sư Trí Dũng này, ông làm cái chuyện tốt này, bây giờ kết quả đó, kết quả là ta điên cùng, ta làm chấn động của hội chúng. Rồi tụi tôi phải móc tiền ra, phải trả tiền vé máy bay, tiền ăn uống, rồi tiền này tiền kia đủ thứ chuyện, tụi tôi phiền não quá trời quá đất. Như vậy là nhân thì tốt nhưng mà quả thì xấu nè. Thì sư không phải. Cái chuyện mà Sư Trí Dũng mà ông giúp đỡ cái người này đi tu là đó là một cái nhân tốt, quả sẽ tốt sẽ trả cho ông, nhưng mà chưa trổ, bởi vì duyên chưa có. Mà cái chuyện mà phiền não mà đã xảy ra cho hội chúng phản ứng là do quả của hội chúng đã làm cái gì trong quá khứ. Cái gì hiểu không? Hai cái này hoàn toàn không có lấy gì trong nhau rồi. Quả chưa trổ vì duyên chưa đủ, Sư Trí Dũng làm chuyện tốt nhưng mà quả chưa trổ vì duyên chưa đủ, không thể nào nhân lành mà trổ quả xấu được. Câu chuyện xảy ra có vẻ như là quả xấu trổ nguyên nhân nhân do người này đã tạo những nghiệp ác trong quá khứ và bây giờ trả quả. Đây không phải là quả của thiện nghiệp mà cái Sư Trí Dũng đã làm. Như vậy là bây giờ đó, cái cô này mà chấn động mà la hét mà làm khung sùng như vậy là do một cái nhân nào đó trong quá khứ của cô, và bây giờ cô phải bị như vậy. Rồi bây giờ là hội chúng bực bội, hội chúng sân hận, là hội chúng lãnh đủ nữa. Hội chúng thấy cô này chửi bới nói ngày này ngày kia, rồi hội chúng phản ứng, thì ông nói đó là nhân quý vị đã tạo nữa, thì cả hai luôn, vừa cái cô này mà vừa hội chúng nữa, trong phải sử dụng khi chúng không nhằm chuyện này trơn. Thưa sư, khi câu chuyện xảy ra, cô này nổi điên, chạy múa may hay có những hành vi kỳ quặc bất thường làm cho mọi người lo sợ hốt hoảng. Điều này không phải là mọi người phải chịu chung chia nghiệp với cô ấy chăng? Điều này không phải là mọi người phải chịu chung chia nghiệp với cô ấy không? Tại vì sao? Tại vì khi mà đem cô qua đây, rồi cô nổi điên lên, cô chạy múa may quay quần, cô làm công sùng như vậy, tức là mình phải chịu chung, mình chia nghiệp với cô chứ gì nữa. Mình sợ hãi. Không hoàn toàn đúng như vậy, có thể là quả của một ác nghiệp nào đó quý vị đã tạo trong quá khứ vì phụng tu trong kiếp này cho nên mới hốt hoảng sợ hãi như vậy. Như vậy là cái phản ứng quý vị là do quý vị phụng tu, trong phải tài lỗi cô này đâu, tại vì Sư Trí Dũng đem cô này qua, do đó quý vị mới hốt hoảng sợ hãi. Mà tại vì quý vị đã tạo một cái ác nghiệp nào trong quá khứ, bây giờ nó quả đột đổ trở lại, thì quý vị tạo thêm một cái nhân mới nữa, là quý vị phản ứng rất là dữ.
Nó sùng lên.
À, nó bực bội mà. Cái gì xấu đang trổ không phải là quả của nhân lành mà Sư Trí Dũng đã giao Việt Nam. Khi sư cúng dường tiền bạc tạo điều kiện cho người khác đi tu tập tâm hoan hỷ, đó là phước đã trổ rồi. Phần còn lại của nhân lành sẽ trổ trong tương lai, như được người khác giúp đỡ, được người khác hỗ trợ cho mình tu hành trợ duyên tu tập. Những gì xảy ra đó cũng chỉ là một kinh nghiệm với bao nhiêu chuyện khác thôi. Ông thực sự ông nói rằng đó, cái chuyện mà Sư Trí Dũng giúp đó là cái quả sẽ trổ. Cái quả mà trước tiên mà trổ tức thì là ông Sư Trí Dũng hoan hỷ này đó. Thấy người ta qua bên này tu tập giúp đỡ được cái, tạo cơ hội cho người ta tu, như vậy là cái quả tốt. Và còn những cái gì mà quý vị chịu là do cái nhân quý vị đã làm trong quá khứ, bây giờ quý vị phải lãnh. Rồi cô đó cũng vậy nữa. Một năm Sư Trí Dũng hỏi: thưa thiền sư, sau năm nào hội chúng Việt Nam qua đây cũng có chuyện lộn xộn, có khi thì đánh lộn nhau, có khi thì người điên khùng, có khi thì người thì trốn ra ngoài đi uống cà phê, bị một chủ trì bắt, ông đem lên, ông nói hội chúng Việt Nam lộn xộn quá, cái kia nọ. Rồi giành giật, lên trên thiền đường giành giật chỗ ngồi rồi vậy đó. Việt Nam lộn xộn quá, nó vậy đó. À. Tại sao thưa sư luôn 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 có câu chuyện lộn xộn xảy ra? Ông thầy sư trả lời: đau ốm điên khùng biết đâu là chết chóc nữa, tất cả đều có thể xảy ra, nhân đủ quả đủ, có gì xảy ra hãy giữ tâm bình yên yên tĩnh, thì thấy cái gì cần làm phải làm, đó là thái độ của người tu. Ông nói đúng rồi, mình có một cái hội chúng thì mỗi người một cái nghiệp khác nhau à. Có một năm nó có cái sư đó, người đại hàng đó, ông đi lên trên phố đó. Đó. Thì thường thường mà mấy người đại hàng họ đi, họ thuê taxi đi đằng, họ anh này không leo lên xin xe buýt đi. Đi lên trên xe buýt đi rồi chen lấn dữ quá, mà ông là người ông sư nữa, thấy chen lấn quá chịu không nổi, nửa đường kêu xe buýt để ông xuống, cho ông không muốn đi nữa. Thì thay vì là thấy là ông là người tu, do đó người ta xe buýt nó ngừng lại, nó thả ông xuống, mà nó bất cẩn nó thả xuống, mà thả lúc traffic đông rất nhiều, thả xuống còn bước ra cái xe cắt bùng chết liền thì dạ trời ơi, cái hội chúng người đại hàng họ náo động là ung sùng. Thì sư nói có chuyện đâu, bây giờ nghiệp của ông mà, nếu ông chết thì ông tới ông trả sao chứ, mình làm gì dữ vậy, mình làm chấn động, mình làm ung sùng gì đấy, có thay đổi được gì không, có thay đổi gì hết trơn à. Khi mà quý vị nhớ là khi mà mình ở chung như thế này, mình đừng có cam nghiệp với người ta. Bây giờ câu chuyện gì xảy ra cho người ta, mình giữ yên lên bình tĩnh để coi thì cái gì nên làm không nên làm. Không có gì phản ứng, quý vị la hét, quý vị chấn động lên, quý vị làm chuyện này chuyện kia là quý vị chia cái quả của người đó, người đó làm ác nghiệp quý vị cũng tạo cũng lãnh theo nữa. Nhìn lại những gì vừa mới xảy ra, chúng ta thấy cái gì đây? Thấy cái cô này, người là người thiếu tuệ, thiếu trí tuệ nên đã làm chuyện không đúng. Cô làm chuyện bất thiện trong quá khứ, bây giờ hành thiền tâm yên, câu chuyện đau khổ trảo trở lại, làm cho tâm cô bị chấn động, bị rây rứt. Thay vì đi gặp thiền sư xin giúp đỡ, cô ta tự động nhịn ăn, tịnh khẩu, tách biệt cô chúng, ráng thức không ngủ để mà tu, nghĩ rằng tu như vậy để chuộc lỗi. Mà làm quá thì tự nhiên nó nổi điên. Bây giờ người ta đi ăn bình thường không? Mình ăn có đúng ngày, ăn buổi sáng thôi rồi, suốt ngày ráng. Hồi chúng người ta bình thường, người ta tu tập, người ta đi như vậy là còn cô thì cô ngồi một chỗ, cô không có nói chuyện, nói năng với ai hết. Cô ngồi giờ này qua giờ kia. Thay vì yêu cầu thiền sinh giúp đỡ để đem cái vấn đề của mình ra thiền sinh, thì cô ta nhịn ăn, rồi tính khẩu nè, rồi tách biệt với hội chúng, rồi ban đêm không chịu ngủ, thức. Chẳng mà tua để mà tua cái tội mà bây giờ nó ăn năn quá trong lòng là sao đây? Tất cả những cái này làm cho tâm càng lúc càng bức bách, làm cho tâm càng lúc càng hốt hoảng và đưa đến trạng thái điên khùng là cái chuyện gì? Nhưng tôi đâu có biết được cái chuyện này. Bây giờ phút chót quý vị mới nói thì đã trễ rồi. Phải chi mà tôi biết ngay từ lúc đầu đó. Khi mà cô gặp khó khăn mà cô lên cô gặp tôi, tôi sẽ khuyên lên, tôi sẽ chỉ cho cách. Còn đợt này cô nhớ lại cái chuyện quá khứ, tâm cô nó buồn khổ, buồn phiền quá, cô làm theo cái ý của cô, làm cái thứ cô làm đúng, không biết làm sao. Mặt khác tâm mong ngóng đắc đạo đắc quả, làm cho tâm căng thẳng, không định tĩnh, muốn làm sao mà tu cho được, để chuộc cái tội của mình để làm bậy, thì mẹ muốn của nó là chết nữa. Lúc đầu xưng là tu đà hồn, một lát là A-la-hán, không thấy A-la-hán, chỉ thấy mới có 7 giờ sáng, đến các thầy đập cửa la ung sùm làm mấy cô khóc khoảng hết hồn hết vía luôn. Tức là cô này thì cô muốn tu cho đắc đạo đắc quả nữa, vì cô nghĩ rằng khi mà đắc đạo đắc quả thì cô không vô địa ngục nữa, vì tu đạo hồn không có vào trong ác đạo mà ta nói vậy. Có rất nhiều nhân để tạo nên điều kiện cho một sự cố nào xảy tới, chứ không phải độc nhất một nguyên nhân nào hết. Không phải hiểu một cách đơn giản, tại vì trợ duyên cho người ta đi tu học, vì vậy bây giờ người ta mới qua lại điên khùng, và điên khùng thì làm náo loạn thì hội chúng đau khổ, phải như vậy. Đúng. Có nhiều nhân lắm, không phải một nhân đâu. Bây giờ tôi xin giả dụ cho quý vị rằng nếu cô ấy tu hành nghiêm túc, đúng theo quy luật thời khóa của trường thiền, không tự ý làm những gì không nên làm, cô cũng là một người đã tạo nhiều ba la mật tu hành tiến bộ, được thiền sư khen. Trường hợp như vậy thì sao đây? Những cái này là do nhân người ta đã tạo ra từ trước bây giờ đủ duyên đến chỗ, chứ đâu phải nhận sự trí dũng bà này mới đắc đạo quả đâu. Như vậy là cái gì mà xảy ra hiện tại bây giờ nó có nhiều cái nhân của nó. Mình một cách phiến diện mình nói rằng tại vì cái này mà do cái này mình kết luận tầm bậy. Khi mà mình lít mình kết luận tầm bậy rồi mình khổ rồi mình trở thành cái một lấn lộn. Tại sao mà nhân tốt mà quả xấu? Câu hỏi là tại vì làm cái chuyện tốt mà, bỏ tiền ra cho người ta đi tu tập mà bây giờ đó làm cho một đống nó ứng chết luôn rồi. Tại sao như vậy? Không, không phải, hai cái này khác nhau, không có gì liên quan tới nhau cả.
Xui xẻo, chỉ có một chuyện là xui xẻo chứ Sư Lý Dũng là giúp cái người mà có trí tuệ, có vậy thôi, đơn giản vậy thôi.
Cái ông giúp động có phước rồi. Và hôm nay mà quý vị mà chấn động, quý vị mà la hét, quý nhảy nhảy đùng 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 là do lỗi của quý vị.
Bây giờ đó, cổ điên khùng, thế có thấy không? Tôi là cái người ở đây là tôi là thiệt sự tôi có trách nhiệm rất là dữ, đâu phải quý vị đâu. Nhưng mà tôi bình tĩnh, tôi coi thì có chuyện gì xảy ra. Tôi xuống tôi gặp hoài, tôi hỏi người này, tôi hỏi người kia, tôi hỏi các cô bên nữ. Tôi hỏi Sư Lý Dũng, tôi gặp cái cô Minh là cái cô mà phụ trách thiền đường, tôi hỏi qua thì có chuyện gì thấy. Mọi sự là do nhiều ở cô mà nhưng mình không hiểu lý do tại sao. Đó thì cuối cùng thì tôi hiểu, mình không hiểu lý do tại sao cô điên cùng thì thôi để cho cô đi về phải yên không. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cô nói thiệt là cô bị như vậy như kể thì phải hóa ra, ồ tại ra phải nói lên ngay từ lúc đầu phải yên không.
Lần sau Sư Lý Dũng nhớ lựa những người nào cho thông minh trí tuệ để giúp được lựa bọn điên khùng đem vào đây nữa. Bây giờ mình biết ai mà điên khùng đấy cái gì?
Giấu nào mà đâu có nói đâu.
Bây giờ họ giấu mình đâu có biết đâu. Chịu à. Người nào ngu dốt điên khùng cho ở Việt Nam đừng mất công tốn tiền tốn sức đưa qua đây. Đưa qua đây mang tiếng nhóm Việt Nam không biết ăn giống gì mà năm nào cũng có người bị thần kinh bị tống cổ về hết.
Giống gì
nói tôi biết cái gì ở Việt Nam tôi ăn cái gì mà qua đây năm nào cũng người đứng điên khùng khùng à. Thưa sư làm sao mà biết được ai không ai dạy cho tìm đi đây? Trả lời Sư Lý Dũng dạy người ta hai quá 30 ngày mà không nhận ra được sao có 30 ngày sao nhận ra được đấy. Thưa sư trợ duyên cho người nào cũng phải theo dõi thăm chừng lựa chọn như tuyển lựa ca sĩ cô này đủ hết tiêu chuẩn trẻ hiền lành tu tinh tấn hiểu cách thiền tập. Thưa thầy có lẽ bên Việt Nam cô không dính mắc với thiền sư. Thưa thầy có lẽ bên Việt Nam cô không dính mắc với thiền sư. Qua đây cô dính mắc với thiền sư mới có chuyện đấy. Không người nói vậy chọc ông mà. Như vậy khi cô qua đây tu tích cực nên tâm mong ngóng được đắc cái này đắc cái kia. Tu ở Việt Nam tốt như vậy qua Miến Điện sẽ tốt hơn. Trong tâm cô này nghĩ như vậy. Đó là lý do lúc sang dạy thiền bên IMS là tôi dặn các hành giả. Các bạn chỉ có 2 tuần để tu tập. Đừng mong đắc đạo cái gì hết, đừng có mong sẽ ngộ. Chỉ làm sao học để hiểu phương pháp mà thôi. Ngộ của chừng ngộ độc đó. Vì cô này cô gì đây, gì đây, mình thấy là cái người này ở Việt Nam mà tu tốt quá. Quý vị thấy không? Cái tu tốt mà không có được ai hướng dẫn là nguy hiểm vậy đó. Tu tốt thì tất cả mọi người khen thì mình nghĩ mình tu đây tốt, đi qua Miến Điện mình sẽ tu sẽ tốt hơn nữa, rồi hồi đó cứ mong hoài. Mong là không tốt chút nào hết.
Thưa sư, có thể nào trong một thời gian 10 ngày 2 tuần như thế mà nhiều vị tu tiến và đạt được những sự hiểu biết sâu sắc chăng? Có không? Ông dặn mấy hành giả đó, ông nói mấy người Tây họ kia, họ tu, họ tốt, siêng năng vô cùng. Và dĩ nhiên mà khi mà siêng năng như vậy, mà cố gắng như vậy thì là nó sẽ bù trở lại, là nó muốn cái này, muốn cái kia. Vì vậy tôi dặn 2 tuần không đủ đâu. 2 tuần chưa có đủ gì, trong đôi khi quý vị tu 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm cũng chưa chắc hiểu được cái gì nữa. Khoan nói chuyện 2 tuần nữa. Chỉ là tới đây để chỉ cho quý vị cái phương pháp mà thôi. Vì vậy đừng có mong đợi một cái gì hết trơn. Thì có người hỏi, có thể nào trong một cái thời gian 10 ngày, 20 ngày một hành giả tu tiến và đạt được những hiểu biết sâu sắc không? Có chứ, có thể có. Tuy nhiên tâm địa ý rất đơn giản, sống trong hiện tại không mong một cái gì hết. Đó là những điều kiện hội đủ cho trí tuệ khởi sanh. Đúng đây là cái người mà tu trong 2-3 tuần mà đạt được cái sự hiểu biết sâu sắc. Chính tôi đã thấy. Chính tôi đã gặp rồi, những mấy người này dễ thương lắm, họ tới họ tập à. Họ nghĩ rằng họ chỉ là người hành giả sơ cơ thôi, cho họ không có mong cái gì hết trơn. Vì vậy tâm của họ rất đơn giản, sống trong hiện tại, không mong một điều gì hết. Đó là những điều kiện hội đủ cho trí tuệ khởi sanh. Thưa sư, có người nào đắc đạo quả trong một thời gian ngắn như thế không? Rất là khó, gần như không bao giờ xảy ra trong hiện tại. Ông nói theo chỗ tôi hiểu, không có đâu. Thế mà mình mong đắc đạo quả mình khổ, đừng có mong. Có thể tu mình hiểu được sâu sắc thôi. Tức là so với người khác trong một cái thời gian mình hiểu được như vậy thì là tiến bộ cái lắm đó. Nhưng mà cái người này đó, bắt đầu tâm của họ rất là bình dị. Họ nghĩ là họ là thiền sinh sơ cơ, họ chỉ học, họ chỉ tập thôi, cho họ không có mong cái gì hết đó. Thì anh nào mà mong là chết rồi. Có một ông đại hàng, ông qua bên thiền viện đó. Hồi đó là sư tập bên thiền viện Mahasi, ông qua đó tập rồi không biết làm sao mà ông bị đuổi.
ông bị đuổi mà cái rồi cái sư nghe nói là phân là ông tập mong cái gì dữ lắm rồi các ngài không chịu mà nói ông sai thay đổi không được. Cái rồi cái hết quá thiện, cái sư đi qua một cái trung tâm khác sư thăm, tại vì cái vị này có dịp lên trên chùa Kỳ Viên Washington DC đó. Rồi ngài về bên Miến Điện ngài có mở một cái trung tâm thiền gọi là International Meditation Center, ngài đã sư tới sư thăm ngài đó, gặp ảnh ngồi đó. Tôi nói ủa ông qua đây rồi hả? Quá rồi chứ, tôi qua bên này tôi tiến bộ ghê lắm. Rồi vô gặp ngài hỏi ngài, nói ông này ông nói ông tiến bộ. Nói sao tiến bộ cái gì ông ngồi chủ tu đạo hồn là Sota Panna, Sota Panna tu đạo hồn. Hít vô Sota hở ra Panna, Sota Panna, Sota Panna để mau đầu đắc đạo quả tu đạo hồn. Làm như nó cũng khùng đến đêm sao á. Mà bây giờ đó họ thấy càng lúc các đường thiền bây giờ họ rất là nghiêm túc. Họ thấy người nào mà có những cái triệu chứng tâm thần là họ đuổi. Họ nói một cái người bình thường như mình đây mà tu chưa được, mà một cái người tâm thần làm sao mà tu được. Sư nhớ có một lần có một cái anh đó, anh tập cái sư ở trung tâm Ma Sĩ đó, anh rất là dễ thương. Anh tập những cái anh này, cái mặt từ như cái anh này mà buổi sáng mình tới người Mỹ đó. Rất dễ thương, ngồi thiền như vậy đó. Rồi cái nó tên là Mark. Rồi cái thấy anh dễ thương rồi cái anh nói gì đây, bữa con bữa không có chỗ ngồi, cái sư mới tới, sư nói mà anh cho tôi ngồi bên phía bên anh giúp con tôi cái chỗ bên kia làm sao đó. Ngồi khéo nói là bằng con miệng một xuất gia nhân duyên. Rồi lúc mới qua thì chỉ còn cư sĩ, rồi thời một thời gian xuất gia nhân duyên, cái ngồi nghe anh nói làm bằng cái sư đi, sư nói cái ông người đức là ông quê ông quản chúng á. Tôi nói tôi ngồi sau cái sư mạc đó, tôi nghe ông nói làm bằng sư có để ý không. Ông nói có chứ, tôi để ý, tôi thấy ông làm bất thường lắm. Cái rồi cái ông biết ông ở cái phòng mà cách phòng sư, mà cái phòng này có cái tấm vách bằng gỗ nó chia làm hai. Cái ông mà người Đức á, ông nói tối nay tôi xuống phòng sư, tôi hỏi sư xuống làm gì, tôi muốn leo qua mình, tôi dòm tôi coi thằng kia nó làm gì. Nói em kêu ông thằng không à, ông sư rồi đâu, kêu tôi muốn thằng kia nó làm gì, tôi sợ quá. Tại vì hai người nói được tiếng Đức, ông kia của người Autrich là gì đó không biết, còn ông này người Đức. Cái ông leo lên, ông nói chết rồi sư trí dụng ơi, ông nằm cái đầu dưới đất trong cái chuối trời, ông đập lạp rạp 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 rạp. Ông này leo lên dòm thấy ông kia hết hồn hết vía, lao xuống rồi kia mới đi mời báo cáo cho các vị thiền sư biết là ông này bình thường bị tâm thần rồi đó. Cái rồi kia thiền sư mới nói rằng là thôi bây giờ đó ông từ đâu tới, là từ bên Massachusetts, ông từ bên Boston ông đi qua, thôi bây giờ đó đi ông đi về đi, ông có tiền về. Rồi bây giờ người ta mới mua cho ông một cái vé từ Myanmar một qua cái Bangkok thôi để liên lạc với trung tâm ở Boston. Con người giúp ông ấy, mua một cái vé mà từ đó mà trở về, tại vì bên Boston có người quen gia đình của ông ấy. Họ nói rằng là cứ việc mua vé trong qua Bangkok thì họ sẽ mua một cái vé từ Bangkok đi về tới Boston. Khi mà qua tới Bangkok rồi thì sư biết xong có về tới Boston đó, họ kể lại là ông sư phải đường ai dám đón hết trơn, tôi thằng này thằng điên ai dám đón. Dễ sợ không? Chỉ có gia đình ra, có bà chị đi ra dắt vô, mà chắc có lẽ là dắt cái nhà thương tâm thần quá cái gì. Đấy, được khi có nhiều người vậy, họ hễ mà tâm thần thì tu không được, chắc chắn. Thôi có gì muốn hỏi gì không nữa, hết giờ rồi. Hỏi nữa không sợ tâm thần cái sao không dám hỏi.
Dạ. Con tu mấy năm rồi con thấy có hai người bị tàu hỏa nhập ma.
Dạ thì tu đúng thì tàu hỏa nhập ma chắc chắn. Dạ có cái trường hợp xảy ra. Đôi khi nó có cái history trước rồi. Ngồi hoài mà không có trình pháp, không có nói gì, âm thầm là tu bị nhiều lắm mới khó chứ. Thứ nhất là mình làm không đúng. Đó ví dụ chẳng hạn cái cô này làm không đúng này. Tàu hỏa nhập ma là vậy. Tới dạng mình sinh hoạt cho bình thường, tự nhiên không nhịn ăn, rồi không chịu ngủ, rồi cách ly với hội chúng, nói cái gì cũng trả lời hết trơn, thấy không? Đó mình làm cái chuyện bất thường này.
Thực sự con thấy mấy cái người đó là họ ham,
họ
tu quá sức,
dạ, họ muốn
mong cầu,
mong muốn đắc đạo đắc quả, mong cái này cái kia đó, mong kia thì nó motivation là tâm tham, thì thôi nó phải như vậy thôi chứ làm sao bây giờ, thấy không? Người ta kêu ai kêu mình làm cái chuyện đó thì nàng làm, thấy không? Như vậy đa phần á, cũng do ông thầy dạy đọc nữa. Chứ phải không đâu, nhưng mà cái chuyện này rất là hiếm. Các vị mà người ta dạy người ta biết cách chứ phải không đâu. Có một ông thầy đó, ông thưa nói chuyện sai là vậy nè. ông tập thì thiền định, tập giỏi thiền định lắm, thầy sư đi học mà biết mà. Ông tập thiền định rồi cái ông mới dạy thiền, mà ông dạy thiền mà ông còn thiền thuốc giữ chữa bệnh rồi gì nữa không biết. Mà ông nói rằng là tự nhiên bỏ, đi vô trong nghĩa địa ông ở. Đó, rồi người ta mới tới người ta hỏi ta hỏi cô chuyện thế nào thì ông nói rằng trong khi mà ông dạy thiền như vậy là có một cái cô thích ông ấy. Đó, nhưng mà vì này định tâm của sư này quá mạnh mà cái cô này nó bị hút vô trong ông nào ấy. Ông đi đâu cô đi theo đó. Rồi lúc đầu thì ông chỉ thấy hơi phiền phiền chút, nhưng mà cuối cùng mà người đẹp đi theo là cuối cùng cũng ngã theo người đẹp nào ngay. Cái rồi cái tới một lúc đó ông bừng tỉnh ra, ông nghĩ trời ơi mình tu hành mà có một bà đi theo để cái hóa hút đại vũ trong cái điện phở. Vì thế tâm mạnh cũng ghê gớm chứ phải chơi. Nó hút người khác. Ông dạy về thiền định mà có dạy về cái, nghe nói là dạy về chữa bệnh rồi gì nữa, thì cô đó cô phát tâm cũng muốn học theo, đi theo. Sư định tâm của sư mạnh quá. Luôn là đi, không phải lỗi ông. Ông đâu có thích gì, phải không? Trong cái điều này sư đâu có thích gì. Chỉ có cái cô đó học với ông mà rất là thích, mến ông. Đó, mà vì sư này định tâm nhiều quá, do đó mà nó đưa như vậy. Vì vậy có thầy họ cái những cái phương cách họ làm đó, sai, do đó mới trở ra như vậy, nhưng mà hiếm hoài lắm. Đa phần là mình người tu không, người đi theo Phật tử đi theo đó, học trò làm sai, làm sao mới bị tàu hỏa nhập được khác.
Dạ. Dạ,